chí thể thao.
Sân cỏ bóng đá châu Á đang sôi động trở lại với loạt trận đấu vòng loại cho Cúp Thế giới Qatar 2022. Ở khu vực châu Á, đội tuyển quốc gia Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng trong khuôn khổ vòng loại thứ ba gặp tuyển Trung Quốc và Oman. Hai đối thủ cùng với Việt Nam đang xếp cuối bảng B sau loạt trận trong tháng 9 vừa qua. Ở vòng 3 này, 12 đại diện của châu Á được chia ra hai bảng đấu tranh nhau 4 vé chính thức và một suất tranh vé vớt để đi dự World Cup Qatar 2022. Trong hai bảng đấu của khu vực này có thể thấy rõ ít nhất 5 cường quốc bóng đá của châu lục mà các giá trị đã được khẳng định và đều là những gương mặt đã quen ở nhiều kỳ World Cup. Đó là các đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út hay Úc. Còn lại là những đội bóng đều đang nuôi tham vọng vươn lên thành những thế lực mới của bóng đá châu Á. Với bóng đá Việt Nam, đây là lần tiếp cận gần nhất với sân cỏ thế giới, cũng là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia Việt Nam được đối mặt với các đại diện của những nền bóng đá hàng đầu khu vực. Qua lần thử sức ở hai trận đấu trong tháng 9 trước Ả Rập Xê Út và Úc, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đã có những trải nghiệm quý giá về chuyên môn cũng như đã để lại những hình ảnh ấn tượng cho giới chuyên môn bóng đá quốc tế. Chưa có được một chiến thắng, nhưng cách chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam đã cho thấy họ là một đội bóng đang khát khao tiến bộ, đã có thể đối mặt đỉnh đạt được với các đội bóng lớn và nhất là tạo được niềm tin cho người hâm mộ trong nước. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho hai trận đấu sắp tới vào ngày 7 và ngày 12 tháng 10 trước đội tuyển Trung Quốc và tuyển Oman. Trong đó, trận gặp Trung Quốc đang được người hâm mộ mong đợi nhất, dù cả hai trận này đều mang ý nghĩa quan trọng. Thêm một cơ hội nữa để Việt Nam khẳng định vị trí của mình trên sân chơi lớn. Thách thức nào đang đặt ra trước đội tuyển Việt Nam trong loạt trận vòng loại tới đây? Để hiểu thêm cục diện về các trận đấu sắp tới, chúng ta cùng nghe phần phân tích của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi.
Sau cái lượt đấu tháng 9 vừa rồi đó, thì cái lượt thứ 3 và thứ 4 tới đây, cụ thể tức là ngày 7 và ngày 12 tháng 10, thì nó có một cái vai trò rất là quan trọng với cả ba cái đội Việt Nam, Trung Quốc và Oman. Tức là chúng ta gọi tạm gọi là cái nhóm mà kèo dưới so với lại Nhật với Saudi Arabia và Úc. Nhất là đối với Việt Nam và Trung Quốc hiện đang không có điểm. Đối với Việt Nam đó, sau hai cái trận đầu tiên thua Saudi Arabia 3-1, nghĩa là thua 3 bàn nhưng mà vẫn ghi được 1 bàn. Và với cái trận trên sân nhà thì thua Úc 1-0 và cũng có những cái tranh cãi vì chúng ta chơi cái trận nó rất tốt. Thì đội tuyển Việt Nam cũng để cho người hâm mộ có một cái lòng tin với những cái trận đối đầu ở trong cái tháng 10 này. Chứ hiện tại trong cái bảng xếp hạng của FIFA đó, chỉ riêng Việt Nam là vẫn giữ cái hạng 92, còn 5 trên 6 cái đội trong cái bảng B của cái vòng loại thứ 3 này đó, thì Nhật là tăng hạng từ 28 lên hạng 24, rồi Úc là tăng từ hạng 41 lên hạng 35, Saudi Arabia thì tăng từ hạng 65 lên 61, Trung Quốc cũng tăng từ hạng 77 lên hạng 71. Oman thì tăng từ hạng 80 lên 79. Thì như vậy có nghĩa là trên bảng xếp hạng thì chỉ có một Việt Nam là giữ hạng thôi. Chúng ta có thứ hạng thấp nhất. Tất cả các đội khác đều tăng. Tuy vậy thì đội Việt Nam sau cái loạt đấu hai cái trận đầu tiên dù thua thì chúng ta vẫn củng cố đội hình và cũng có những cái niềm tin rằng là với cái loạt trận tháng 10 này đó thì Việt Nam cũng sẽ có cơ hội trước một cái đội bóng mà người hâm mộ rất là chờ đợi là cái trận gặp Trung Quốc. Và kể cả đối với Oman, dù là Oman trong cái lượt trận đầu tiên thắng Nhật 1-0 là một cái đội bóng có sự tiến bộ rất là lớn trong cái thời gian vừa qua.
Ở cái vòng loại thứ 3 này thì Việt Nam cũng không có nhiều hy vọng lắm để đi xa hơn nữa. Nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất chú ý vào cái trận sắp tới đây là trận gặp Trung Quốc. Cả hai đội cùng đang ở cuối bảng, dường như mọi người ta nghĩ rằng hai đội này là ngang cơ nhau và Việt Nam có khả năng thắng. Ông có thể phân tích cục diện của cái trận tới đây gặp Trung Quốc?
Trước hết chúng ta sẽ nói về cái đội Việt Nam trong cái đợt tập trung này. Thực ra mà nói thì chúng ta cũng mất quân. Trong cái đợt này đó thì cũng có triệu tập lên khá đông, nhưng mà chúng ta có 5 cầu thủ trụ cột không có mặt vì chấn thương. Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng bị chấn thương vai. Rồi đặc biệt tức là vị trí của Đoàn Văn Hậu phải đi phẫu thuật. Rồi Nguyễn Trọng Hoàng thì bị chấn thương bởi thoát vị đĩa điểm. Trần Minh Vương thì chấn thương dây chằng. Thì coi như là cái hàng phòng ngự cũng đáng là lo ngại. Tuy nhiên á, thì trong cái đợt tập trung này đó, đối với đội Việt Nam, các cầu thủ đặc biệt là hàng tấn công đó, là rất an tâm khi có sự trở lại của một số cầu thủ như là Công Phượng hay là những cầu thủ khác cũng đã có chơi ăn ý với nhau. Đối với lại đội Trung Quốc thì nó có ba cái đánh giá sau đây. Cái thứ nhất là Trung Quốc sau hơn 10 năm cải tổ ở trong cái Super League bằng cách cho rất là nhiều các cầu thủ nhập tịch vào trong đội tuyển, và đặc biệt họ đổ rất là nhiều tiền vào những cái đội lớn để mời tất cả những cầu thủ thượng thặng của thế giới về thi đấu. Và Super League của Trung Quốc đã trở thành một trong những cái giải có giá trị cao ở trong khu vực. Hiện tại họ có 5 cầu thủ nhập tịch mà gọi là có chất lượng cao đấy. Một tức là có trung vệ tên là Tobias Browning, người Anh, chơi cho đội tuyển U17, U19, U21 của Anh, rồi chơi cho đội Everton. Từ năm 2019 thì bắt đầu có quốc tịch Trung Quốc và là cầu thủ trung vệ chơi chơi tốt và cũng có giá trị cao. Và đặc biệt cái hàng tấn công thì có các cầu thủ nhập tịch từ Brazil, mà nổi bật nhất tức là Elkerson. Elkerson là cầu thủ cũng đã từng chơi cho những đội lớn. Đặc biệt tức là đội tuyển Trung Quốc thì có một cầu thủ đang chơi cho nước ngoài, tức là đang chơi cho đội Espanyol Barcelona ở tại Tây Ban Nha. Là một cái cầu thủ chơi cánh trái và luôn luôn được chọn vào đội tuyển. Đây cũng là cầu thủ có khả năng ghi bàn tốt, áo số 7. Thì phải nói rằng là đội tuyển Trung Quốc ở vào cái thời điểm hiện tại so với những cái năm trước đây, khi mà đội tuyển Việt Nam có dịp đã gặp với đội tuyển Trung Quốc, thì đây là một đội tuyển thực sự mà nói là có chất lượng cao. Với Việt Nam thì gặp Trung Quốc là một cái cơ hội, vì chúng ta cho rằng là người hâm mộ cũng mong muốn là có điều kiện để có thể gặp một cái đội bóng mà cỡ cỡ như mình, kiểu kiểu như mình có thể chơi được. Tuy nhiên với Trung Quốc thì hiện tại sau 2 trận mà họ không là trắng tay đấy, và cũng đang xếp hạng 6 gặp cái đội hạng 5, thì họ cũng mong muốn là có kết quả tốt. Thì như vậy có nghĩa là đây là một cái trận đối đầu mà với cả Việt Nam lẫn Trung Quốc hết sức là có ý nghĩa. Với đội tuyển Trung Quốc thì chúng ta có thể nhận định đây chính là một cái đội không thể nói là chất lượng và cái trình độ của họ là không nhỉnh hơn mình.
Trên lý thuyết, lực lượng của Trung Quốc mạnh hơn nhiều so với Việt Nam. Đấy là phân tích trên lý thuyết. Nhưng vào thực tế thì đội tuyển Việt Nam có hy vọng chiến thắng được Trung Quốc.
Có 2 cái yếu tố mà tôi cho rằng là nó tốt cho Việt Nam. Cái thứ nhất là do cái dịch, do đó trên cái trận này đáng lẽ là trận sân nhà của Trung Quốc. Nếu mà ở trên sân nhà Trung Quốc á, thì nó lại còn khó khăn hơn cho chúng ta. Nhưng mà vì có dịch bệnh cho nên cái trận đấu này phải được tổ chức ở tại UAE. Thì cái sân này đó là cũng quen thuộc với Việt Nam. Chúng ta cũng đã từng chơi trên cái sân này. Và nó là cái sân trung lập, cho nên là nó cũng dễ dễ chịu. Đây là cái thứ nhất, cái yếu tố thuận lợi. Cái thứ hai nữa là cho tới giờ phút này đó thì cái sự tập trung của đội tuyển Trung Quốc là có vẻ như huấn luyện viên Lý Thuyết là vẫn chưa có xây dựng được một cái đội hình ổn định. Tôi có cảm giác đội hình của Trung Quốc hiện tại đó cũng có sự nhiều xáo trộn, với cái sự sử dụng các cầu thủ nhập tịch như thế nào với các cầu thủ ở trong nước. 2 cái trận đầu tiên mà với đối thủ mạnh đó, thì người ta có cái cảm giác như đội Trung Quốc chơi không thực sự là gắn bó. Trong khi đó thì đội Việt Nam đó là với một cái đội hình khá là ổn định, các cái vị trí chơi ăn ý với nhau và bọc lót tốt. Cái sự chặt chẽ trong cái lối chơi mà ông Park Hang-seo đã tạo cho đội tuyển Việt Nam đó, thì có thể nói là một cái yếu tố mà tốt. Hàng phòng ngự của Trung Quốc đó thì lỏng lẻo, như chúng ta nói là 2 cái trận mà họ chơi đối đầu với những cái đội mạnh, chúng ta chắc chắn là cũng phải tìm được cơ hội để có một bàn thắng. Thì Việt Nam có thể chơi cái lối chơi phòng ngự phản công, mà khi chúng ta tổ chức phản công tốt thì cũng được. Và chúng ta có nhiều cầu thủ biết cách ghi bàn từ ở cự ly xa cũng như là đột phá, thì đó chính là cái yếu tố mà chúng ta nói là có cơ hội trước Trung Quốc.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.